sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2013. Và cũng là chương trình lần thứ 610 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Câu chuyện ma quỷ và chuỗi mân côi. Câu chuyện tình yêu vô điều kiện. Phỏng vấn nữ tu Hoàng Bích, bề trên của tu hội Thiên Phúc, Việt Nam. Những lời kinh dâng Đức Mẹ, thông báo và kết thúc phát thanh.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Ma quỷ và chuỗi kinh mân côi. Linh mục Raphael Amos, một nhà trừ quỷ chính ở Roma, đã kể rằng trong một buổi trừ quỷ, ma quỷ đã nói rằng: mỗi một kinh kính mừng giống như một cú đấm vào đầu tôi. Nếu những người Kitô hữu biết được quyền năng cao trọng của chuỗi mân côi thì họ sẽ đánh bại mọi nỗ lực của tôi. Cha Amos nói thêm rằng, bí mật làm cho lời kinh mân côi hữu hiệu, chống lại ma quỷ vì chuỗi mân côi, vừa là lời cầu nguyện, vừa là lời suy niệm. Lời kinh này dâng lên Thiên Chúa Cha, lên Đức Mẹ Maria và lên Ba Ngôi Thiên Chúa, cũng vừa là một suy niệm hướng về Chúa Giêsu. Để làm cho chuỗi mân côi có thêm sự hiệu nghiệm, điều quan trọng là chúng ta cần đọc từng lời cho rõ ràng và mạch lạc. Đừng đọc mau quá hay nuốt chữ. Đừng cướp lời của những người hướng dẫn. Hãy đọc với sự nghiêm chỉnh và kính cẩn. Thứ nhất, lời đối thoại với Đức Mẹ Maria từ trái tim ta. Hãy nhớ rằng, chúng ta đang thưa chuyện với Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là mẹ của chúng ta. Vì thế, chúng ta cần tỏ ra lịch sự và lễ phép, không cướp lời người khác. Trong những buổi cầu nguyện chuỗi mân côi chung, cần có hai giọng hướng dẫn rõ ràng, giọng của người xướng kinh và giọng của người đáp lời kinh. Chúng ta hãy đọc và lắng nghe với trái tim mình. Hãy suy gẫm về các mầu nhiệm của chuỗi mân côi và sống theo các mầu nhiệm ấy trong cuộc sống của chính mình. Thứ hai, lời cầu nguyện tuyệt vời. Lời kinh chuỗi mân côi là lời cầu nguyện tuyệt diệu. Chúa Giêsu dạy chúng ta đọc kinh lạy cha. Chúng ta đọc 6 kinh lạy cha trong một chuỗi mân côi và 53 kinh kính mừng, 6 kinh sáng danh. Đó là kể thêm một kinh lạy cha, 3 kinh kính mừng và một kinh sáng danh trước khi lần chuỗi. Thứ ba, khi nào thì chúng ta cầu nguyện chuỗi mân côi? Một thị nhân kể rằng, Thiên Chúa Cha cho biết những sự kiện gì xảy ra khi chúng ta lần chuỗi kinh mân côi. Khi các con đọc kinh mân côi, đến đoạn, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Thì Đức Mẹ Maria đến bên cạnh các con để cầu nguyện chung với các con. Và mẹ không đến một mình, mẹ đem các thiên thần đến với mẹ. Mà không phải chỉ có một thiên thần, mà là rất nhiều thiên thần, vì mẹ là nữ vương các thiên thần. Rồi mẹ và Chúa Giêsu cũng hiệp thông với trái tim của những người đọc kinh và ở gần bên họ. Mẹ không thể xa Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu không thể xa rời Thiên Chúa Ba Ngôi. nên Thiên Chúa Ba Ngôi cũng hiện diện. Và khi Thiên Chúa Ba Ngôi hiện diện, thì triều thần ở thiên đàng và tất cả các tạo vật đều sum họp trong vinh quang và ánh sáng mà các con không thể tưởng tượng ra được trong cuộc sống các con. Thứ bốn, đổ tràn ân sủng trên các con. Chúa Cha nói tiếp, Đức Mẹ Maria đến với tính cách là mẹ ban ơn, với đôi tay mẹ xòe ra, những luồng ánh sáng phát ra từ đôi tay thánh thiện của mẹ, chữa lành cho các con và đổ tràn ân sủng trên các con. Đó là những công nghiệp mà Thánh Tâm Chúa Giêsu đã để lại cho các con khi Ngài chịu chết trên thập giá, khi người lính lấy mũi đồng đâm thâu cạnh sườn Chúa Giêsu để thấu qua trái tim cực thánh của Ngài. Những ân sủng này chảy qua một nguồn suối tinh tuyền là Đức Mẹ Maria để đến với các con. Bây giờ, khi các con cầu nguyện bằng chuỗi mân côi, hay khi các con đọc dù chỉ một kinh kính mừng, thì các con sẽ nhận được những nguồn ân sủng cao quý ấy. Tùy theo mức độ sốt sắng của các con, những ai đọc kinh chuỗi mân côi dâng lên Đức Mẹ Maria thì Satan không thể đụng chạm đến những người ấy. Thật là điều tuyệt diệu khi bất cứ người nào đến với Đức Mẹ Maria và cầu nguyện chuỗi mân côi với trái tim thì họ được thiên đàng chúc phúc và bảo vệ. Khi họ đọc kinh chuỗi mân côi cầu nguyện cho người khác thì người ấy cũng được chúc phúc một cách mạnh mẽ.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Tình yêu vô điều kiện và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Một chàng trai đang trên đường về nhà sau cuộc chiến cam go, dừng bước ở một trạm điện thoại tại thành phố San Francisco. Anh gọi điện cho gia đình. Bố mẹ ơi, con sắp về tới nhà rồi, nhưng con có một điều muốn thông báo với bố mẹ. Con đi cùng một đồng đội và con muốn đưa người ấy về nhà mình, có được không ạ? Bố anh ta bảo, cả nhà ta cũng rất muốn gặp cậu ấy. Người con trai vội giải thích, nhưng có điều bố mẹ nên thông cảm. Đó là cậu ấy bị thương nặng, cụt mất một chân và tay. Cậu ấy chẳng còn gia đình người thân, nên con muốn đưa người ấy về sống ở nhà mình. Tội nghiệp quá, nhưng có lẽ mình sẽ giúp cậu ấy tìm một chỗ khác tốt hơn con ạ. Không được bố mẹ ơi, con muốn cậu ấy đến sống với chúng ta thôi. Người bố khuyên, con ơi, con không thấy đòi hỏi ấy là quá đáng sao? Người tàn tật như thế chỉ là gánh nặng cho chúng ta mà thôi. Nếp sống gia đình mình từ trước tới nay đã quen, không thể để chuyện này làm xáo trộn mọi thứ. Bố nghĩ con nên về nhà sớm và quên anh bạn ấy đi nhé. Anh ta rồi cũng sẽ tìm cách xoay sở cho chính mình mà. Người con trai lặng lẽ cúp máy. Như một ngày, hai ngày rồi cả tuần sau, bố mẹ anh không nghe tin tức gì về anh nữa. Rồi vài ngày sau đó, sở cảnh sát ở San Francisco gọi điện thoại đến nhà để báo tin người con trai đã chết khi té từ trên lầu cao xuống. Hình như là tự sát. Bố mẹ anh vô cùng đau đớn, đáp máy bay đến hiện trường để nhận thi thể con mình. Chính là anh, nhưng họ vô cùng kinh hoàng vì khám phá một chuyện bấy lâu nay họ không hề hay biết, là con trai của họ chỉ còn lại một tay và một chân.
Người bố mẹ trong câu chuyện trên đây cũng giống như nhiều người trong chúng ta mà thôi. Chúng ta luôn cảm thấy có cảm tình với những người lành lặn vui tươi. Chẳng ai muốn gần gũi đón tiếp những người đau yếu, nhất là người thương tật hay gây bực bội và bất tiện cho mình. Ta luôn tránh xa những người bất hạnh, kém may mắn, người hay gây phiền toái cho ta, không người thân thích, không bạn bè gia đình. Thử hỏi, con người học yêu thương, đoàn kết và hy sinh ở đâu? Thật dễ hiểu, những hoa hậu, ngôi sao điện ảnh, những người giàu, người đẹp, người nổi tiếng đi đâu cũng được mọi người đón tiếp, nồng hậu. Trái lại, những người nghèo, người tội lỗi, bệnh tật thường bị hắt hủi, gạt ra bên lề xã hội. Đó lại là những người cần được yêu thương, cần được chia sẻ và cảm thông. Đôi khi bệnh tật không làm cho người ta gục ngã, mà là sức công phá của xã hội với thái độ thờ ơ, dửng dưng. Vì thế, mỗi ngày chúng ta phải sám hối về thái độ của mình đối với người khác. Ta có đón nhận người khác với sự khác biệt về tính tình, văn hóa, tôn giáo, màu da, giai cấp, chủng tộc không? Giới răn trọng nhất mà ta phải sống là kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như chính mình. Chính Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto cũng quả quyết: đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn là đức mến. Vì ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương tha nhân. Thánh Thomas Aquino cho rằng tình yêu bao gồm hai yếu tố, đó là ước muốn mọi sự tốt lành cho người khác và đem hết tâm lực để làm cho ước muốn đó thành hiện thực. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải yêu thương. Không những thế, Chúa còn làm gương cho chúng ta khi Chúa đón tiếp người tội lỗi. Đi đến đâu Chúa đều cứu chữa những thương tật của con người. Kẻ què đi được, người điếc được nghe, người mù được xem thấy, và kẻ nghèo đón nhận tin mừng. Yêu là cho đi, là chấp nhận tất cả, là phục vụ, dấn thân. Trên thập giá, Chúa Giêsu định nghĩa về tình yêu là hy sinh cả mạng sống mình. Một bài thơ, bản nhạc, câu chuyện hay đều phải được gợi hứng từ tình yêu.
Khi yêu, con người ta mở lòng ra đón nhận tất cả. Hãy yêu nhau vì yêu, chứ đừng vì sắc đẹp, tiền bạc hay danh vọng. Yêu nhau vì yêu, chứ đừng yêu vì được yêu lại. Đừng chỉ trao tặng nhau những đồ vật quý giá, mà hãy đem tình yêu hiến dâng cho nhau. Ngày nào bạn không sống chữ yêu, ngày đó trôi đi một cách vô nghĩa. Tên gọi đích thực của Kitô hữu là sống chữ yêu cho trọn vẹn. Nếu ngày nào ta không sống yêu thương, thì ngày đó ta đánh mất ơn gọi của mình. Những lý do khiến ta khó yêu thương người khác là tính ích kỷ, ganh ghét, sợ thua thiệt, sợ phải hy sinh. Hãy vượt qua con người của mình để học yêu tất cả mọi người, dù họ là ai, dù họ giàu hay nghèo, giỏi hay dốt. Mỗi ngày sống hãy viết lên chữ yêu cho đẹp hơn. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu thương và sẵn sàng đón nhận chúng con, dù chúng con đã đi hoang, đã phản bội, dù tâm hồn chúng con rách nát, tội lỗi ê chề. Tình yêu Chúa đã phủ lấp trên chúng con, đã giang tay đón đợi chúng con trở về. Trong vòng tay nhân ái, chúng con cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc. Dù cha mẹ có bỏ con thì vẫn còn có Chúa đón nhận con. Yêu thương người khác không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con quá hẹp hòi ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là vị Thiên Chúa, mà lại yêu và chết cho chúng con là tạo vật bé nhỏ tội lỗi. Xin cho chúng con điều chỉnh lối nhìn, cách cư xử của mình đối với người khác. Chúa cho chúng con có trái tim của Chúa, một trái tim biết cảm thông với nỗi đau của người khác, để chúng con sống và yêu như Chúa luôn mãi. Amen. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Sơ Hoàng Bích, là bề trên của Quý Sơ Tứ Hội Thiên Phúc Việt Nam. Sơ Bích vừa mới qua California và chúng tôi mời Sơ lên đài Radio Giờ Của Mẹ để Sơ có thể trình bày với quý vị về những hoạt động của Tứ Hội Thiên Phúc, và sau đó xin quý vị quảng đại giúp đỡ cho Quý Sơ để có thể xây dựng và nuôi dưỡng những em tàn tật. Xin chào sơ Hoàng Bích và xin sơ gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ, con kính chào cô Kim Hà. Dạ, đồng thời sơ cũng xin cùng với các cháu kính chào quý thính giả của đài radio Trời của Mẹ.
Cảm ơn sơ. Sơ mới qua Hoa Kỳ và sơ có rất là nhiều cơ sở ở Sài Gòn, ở Tà Pao, ở Suối Cát, ở Củ Chi. Sơ có thể chia sẻ với quý thính giả về những hoạt động của Tu Hội Thiên Phúc không ạ?
Dạ thưa, cơ sở của chúng con do Cộng đoàn Thiên Phúc đã lập ra từ năm 2001 và với mục đích là đón tiếp các trẻ em kém may mắn. Khi đó thì nơi đây chỉ là một cái căn nhà cấp 4 bỏ hoang với cỏ mọc xung quanh. Và với cái hết khả năng của chúng con đã dùng phương tiện rất thô sơ. Tuy cơ sở chật hẹp, nghèo nàn, nhưng con cũng cố gắng là tạo cho các cháu một cuộc sống ấm cúng, mang bầu khí gia đình. Tại nơi cái nhà ở Củ Chi thì chúng con đón tiếp các cháu khuyết tật, các cháu kém may mắn, các cháu có những cái hoàn cảnh gia đình rất là đặc biệt, mặc dù các cháu này là những trẻ bình thường. Cạnh đó thì chúng con có một cái rẫy để cho trồng trọt, để có những cái thu hoạch thường ngày cho các cháu ở các nhà ở thành phố sử dụng. Rồi ở cái nhà ở thành phố thì có một nhà ở Phú Nhuận thì tụi con nuôi các em sinh viên học sinh nam. Những nhà ở Thủ Đức thì tụi con nuôi các em học sinh nữ và các cháu ở trong cái lớp tình thương. Thì cái số lượng của nhà ở Thủ Đức hôm nay các cháu nó đã lên tới gần 80. 2 năm nay tụi con có thêm một cái nhà ở Tà Pao, gần trung tâm Đức Mẹ Tà Pao. Nơi đây chúng con đón gần 30 cháu học sinh con của những người dân tộc. Đó là cái phần giúp các cháu. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng con cũng cần phải đào tạo thêm người để tiếp tục nối tiếp những cái công việc hiện tại của chúng con đang làm. Thì chúng con có 2 cái nhà tập cho tu sinh nữ, tu sinh nam cũng ở gần khu vực của Củ Chi.
Cảm ơn sơ. Thưa quý thính giả, chúng tôi đã có dịp nhiều lần về thăm những cơ sở của Tu Hội Thiên Phúc. Chúng tôi có tới thăm ở Sài Gòn, ở Phú Nhuận, rồi có thăm ở chỗ Suối Cát, Đồng Nai và cũng như ở Củ Chi. Quý sơ nuôi rất là nhiều các cháu. Sơ có thể tổng cộng lại là có bao nhiêu các cháu trong tất cả các nhà này không?
Dạ thưa, tụi con thì tổng các nhà là khoảng 201 cháu tất cả.
Rồi chi phí những làm sao có thể nuôi dưỡng được một cái số đông người như vậy?
À, nói tới chi phí này thì đúng là cả một hồng ân của Chúa nuôi chúng con. Rồi qua tình thương mở rộng tay của quý ân nhân. Rồi hiện tại ở Việt Nam thì cứ cái giờ trưa đó tan chợ thì ân nhân ở ngoài chợ lại gọi chúng con ra để cho lấy rau về. Có thịt, có cá, có những cái gì còn lại của buổi chợ sáng đó thì chúng con lại đưa về. Rồi gạo thì chúng con trồng được một số gạo do một ân nhân cho tụi con mượn đất thôi. Thì mỗi năm mỗi làm được 2 mùa. Rồi cạnh đó thì cũng quý vị khác thì mỗi người 5 ký, 10 ký thì từ từ thì chúng con cũng tạ ơn Chúa là đủ ăn và các cháu phát triển rất là tốt.
Cảm ơn sơ. Sơ đi qua bên Mỹ là chắc chắn là muốn có sự giúp đỡ của quý ân nhân. Vậy nhu cầu của tu hội là bây giờ sơ cần những gì ạ?
Cảm ơn cô Quý Kim Hà đã đặt đến cái vấn đề chính cho con. Tại vì cái thời gian những cái công trình tạm bợ của chúng con từ năm 2000 đến nay nó đã bắt đầu nó xuống cấp. Rồi cái lý do thứ hai nữa là các cháu mà tụi con nuôi đó hôm nay bắt đầu bước vào tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành. Cho nên cần phải có cái khu phân biệt riêng ra cho các cháu nam, các cháu nữ. Cạnh đó cũng là nhu cầu thôi, là bây giờ đó cái diện tích sân chơi cũng như diện tích phòng ở của các cháu cũng phải tương đối cho các cháu có cái sinh hoạt cho nó tương đối. Chứ còn trước giờ tụi con ở một phòng 3,5 m, 4 m2 mà 10 cháu ở như vậy, một phòng kê 4-5 cái giường tầng lên thì thấy là nó không phù hợp lắm đối với cơ thể của các cháu phát triển hiện tại bây giờ.
Cảm ơn sơ. Bây giờ ngoài cái số mà những các cháu mà quý sơ nuôi đó thì ở trong tu hội có bao nhiêu người?
Dạ thưa, chúng con thì có bằng đó nhà thì rải đều ra, mỗi sơ lo một nhà. Còn các linh mục thì mới được có 2 linh mục thôi. Nhưng mà quý vị thấy là các linh mục của chúng con là phải chạy từ ở Củ Chi lên Thủ Đức, lên Phú Nhuận, lên Đồng Nai, đi Tà Pao. Đặc biệt ở Tà Pao đó thì mỗi tháng ngày 12-13 chúng con đón khách hành hương thì 2 linh mục của chúng con phải thay phiên nhau để đến trung tâm hành hương Đức Mẹ Tà Pao tiếp với cha ở đây để giải tội. Rồi thì tối chúng con cầu nguyện, rồi thì những cái nhu cầu về lắng nghe, về tâm linh thì các linh mục của chúng con đều phải phục vụ.
Có những cái câu chuyện thương tâm nào mà sơ có thể nhớ để kể cho quý thính giả nghe được không ạ?
Dạ, có rất là nhiều. Bây giờ tụi con đơn cử một số trường hợp. Có một cháu trai, cháu bị đau, vừa đau lại vừa bị tâm thần nhẹ. Nhưng mà do cái hoàn cảnh của cháu là khi mà mang cháu ở trong người thì là ba cháu đã bỏ. Mẹ cháu bây giờ thì cũng tiếp tục một đời sống gia đình khác. Cháu rất là nhớ mẹ, cho nên cứ lâu lâu là cứ cái tay nắm tay lại thôi, rồi cầm lên giống như là cái alo vậy đó. Mẹ hả mẹ, mẹ khỏe không? Bao giờ mẹ đến thăm con? Nhưng mà thực ra chỉ là nói không không vậy thôi. Chứ còn thực sự là đã đâu có mẹ nào đứng ở đó. Hoặc là có một cháu nữa, khi mà thế mà gặp bất cứ ai đến thì đều khỏe không? Cầu nguyện cho ba nha, cầu nguyện cho mẹ ra nha. Là cháu này cũng vậy, mẹ mất sớm, rồi ba của cháu gửi vào cho tụi con thì 6 tháng sau ông cụ cũng bị ung thư mất. Và cháu này đó là năm nay 52 tuổi rồi, là coi như là ở với tụi con là chắc là phải lo cho đến giây phút cuối thôi. Dạ, rồi còn ngoài ra thì rất nhiều trường hợp khác nó tương tự như vậy nữa. Vâng, mới sinh cũng có, rồi có những trường hợp là các cháu sinh ra thì được người này nuôi dưỡng, người kia nhận nuôi dưỡng, nhưng mà sau đó đó là họ cảm thấy họ không tiếp tục chăm sóc được nữa. Thì bước đầu họ đến á, là họ nói với tụi con là xin gửi thôi, rồi một tháng, hai tháng thăm một lần, nhưng mà xong rồi là không liên lạc được trở lại nữa. 2/3 các cháu của trong các nhà của tụi con là Tết với hè là ở lại với tụi con, chứ còn không có đi đâu được ngoài cái nhà tụi con ra, do không có liên hệ được người thân nữa.
Cơ này cái khu mà ở chỗ Đồng Nai đó, hôm trước là có trồng lúa với nuôi bò, bây giờ còn không?
Dạ thưa, trồng lúa thì còn, nhưng mà ít thôi, là do bây giờ cái đường vào đó nó xấu quá, trời mưa là nó trơn, rồi nước á, có những cháu nhỏ của khu vực Đồng Nai đó đã bị cuốn trôi xuống những cái cống thoát nước, cho nên bây giờ ở ngoài đó tụi con chỉ còn là trồng tỉa nuôi bò với lại trồng cây ăn trái. Còn các cháu đó thì tụi con phải di chuyển ra các nhà, về thành phố, về Tà Pao, về Củ Chi. Cái lượng của các cháu về các nhà thì một phòng 3-4 mét vuông mà cả chục cháu ở, rất là tội nghiệp các cháu. Bây giờ đó thì như cái nhu cầu lúc đầu con đã nói, các nhà của các cháu nó bắt đầu nó xuống cấp, mưa đó thì dột ở trên, nước ngập ở dưới, lội bị bõm như vậy đó. Cho nên tụi con đang là chuẩn bị để mà làm một cái dãy nhà riêng cho các cháu trai ở trước. Thì đó, cái kinh phí của nó đó lên cho tới gần 7 tỷ đồng Việt Nam. Thì hiện bây giờ tụi con đã đang là quyên góp và xin ủng hộ đã được 70% rồi. Thì bây giờ cái số còn lại đó, nếu mà tính ra tiền Mỹ đó, khoảng độ 98.000 đô Mỹ. Cho cái 30% còn lại, bây giờ tụi con cũng đang là xin nhiều vị ân nhân để mà rộng tay để giúp chúng con, cho chúng con đầu tháng 19 tháng 10 thì chúng con bắt đầu sẽ khởi công đặt viên đá đầu tiên, vì không còn thể nào đợi được nữa.
Bao giờ thì sơ về lại Việt Nam?
Dạ thưa, con ở đây chỉ được cho đến ngày 14 tháng 8 thôi. Về dạ, tại bên kia nhiều công việc lắm rồi, các cháu đang đợi rồi đã vậy. Thời gian này đang thời gian phải chuẩn bị các cháu vào năm học mới nữa, cho nên rất nhiều việc phải lo để liên hệ với các trường.
Nếu mà quý ân nhân muốn liên lạc với sơ trong thời gian sơ còn ở đây đó, thì thưa quý vị, đây là số cell phone của sơ Hoàng Bích, 714-414-3056. Chúng tôi xin lặp lại, 714-414-3056. Thưa quý thính giả, sơ Hoàng Bích là nối tiếp cái sự nghiệp của sơ Mai Thanh. Và sơ Mai Thanh đã có nhiều lần lên đài radio Giờ Của Mẹ, và quý vị cũng đã đáp ứng để giúp đỡ cho tu hội Thiên Phúc rất nhiều. Thì giờ phút này là quý vị giúp đỡ cho sơ Hoàng Bích để có thể giúp đỡ được cho các cháu ở Việt Nam có nơi ăn chốn ở tốt đẹp và có một trình độ học vấn khả dĩ để có thể kiếm sống trong những khi các cháu lớn lên.
Dạ, một lần nữa cùng với các cháu, chúng con xin hết lòng cảm ơn quý khán giả, quý ân nhân của chúng con từ trước cho đến giờ, và chúng con hy vọng tiếp tục quý ân nhân cưu mang các cháu với chúng con trong tình thương của quý vị trong những thời gian sắp tới. Xin quý vị hiệp lời cầu với chúng con, mỗi một ngày chúng con đều có giờ kinh sáng chiều tối cầu nguyện cho quý ân nhân. Cách đặc biệt là mỗi ngày thứ bảy, cộng đoàn của chúng con sẽ cầu nguyện theo ý của các quý ân nhân gần xa. Con xin cảm ơn tất cả. Con xin kính chào.
Cảm ơn sư Hoàng Bích và Kim Hà. Xin kính chào quý vị thính giả. Kinh Đức Mẹ dạy chào mẹ. Đức Mẹ dạy bà Thánh Gertrude cả lời kinh sau đây và Đức Mẹ phán, kẻ nào lúc sống chào kính mẹ như vậy, thì khi linh hồn lìa xác, mẹ sẽ hiện ra uy nghi đẹp đẽ, đến nỗi linh hồn đó cảm thấy ngay lúc đó, như đã được hưởng những sự vui mừng thiên quốc. Ôi mẹ Maria, con xin kính chào mẹ, là bông huệ trắng của ba ngôi Thiên Chúa đời đời hân hoan vinh hiển. Con kính chào mẹ là bông hồng chiếu sáng giữa vườn thượng uyển thiên cung huyền nhiệm. Mẹ chính là đấng mà Thiên Chúa muốn được sinh ra bởi mẹ, và vua trên trời muốn được nuôi dưỡng bằng chính dòng sữa của mẹ. Xin mẹ nuôi linh hồn chúng con bằng nguồn ân sủng tràn đầy của Thiên Chúa. Amen. Kinh Đức Mẹ Trinh Vương do Đức Mẹ ban tại Việt Nam từ khoảng 1935 đến 1965. Ôi Maria Trinh Vương, mẹ thương xót của con, mẹ đã được đặc ân vô nhiễm nguyên tội do chính ba ngôi chí thánh ban cho mẹ. Xin mẹ lấy đặc ân ấy bao phủ và thánh hóa trên con, gìn giữ con khỏi mưu trước ma quỷ, để cho tình yêu và thân xác con được trong sạch trước mặt Chúa và mẹ luôn. Xin mẹ lấy đức đơn sơ điềm tĩnh, trung thành khôn ngoan, hiền dịu quả cảm của mẹ, để thay thế vào lòng con, cho con sống một cuộc đời như mẹ. Mẹ ơi, mẹ biết con yếu đuối bất lực trong tất cả mọi sự. Con xin phó thác hoàn toàn cậy trông nơi mẹ. Chớ gì mẹ hãy sống và hành động trong con mãi mãi. Amen. Lưu ý, Thánh Bonaventura nói, kẻ nào coi thường Đức Mẹ, không yêu mến cầu xin người, thì sẽ chết trong tội lỗi và sa hỏa ngục. Kinh Đức Mẹ Camelo do Thánh Simon Stock soạn. Lạy mẹ là bông hoa tuyệt đẹp của núi Camelo. Mẹ là cây nho đầy trái nhất. Mẹ là vinh hiển thiên đàng. Mẹ thánh thiện và duy nhất đã sinh con Thiên Chúa mà trọn vẹn tinh tuyền. Xin mẹ trợ giúp con trong cơn khốn khó này. Lạy mẹ là ngôi sao biển, xin giúp đỡ che chở con. Xin mẹ hãy chứng tỏ mẹ là mẹ con. Lạy mẹ Maria không hề mắc tội tổ tông, xin cầu cho chúng con, những kẻ chạy đến cùng mẹ. Lạy rất thánh trinh nữ, hoa Camelo, xin cầu cho chúng con. Lạy mẹ là trang điểm của núi Camelo, xin cầu cho chúng con. Lạy mẹ là quan thầy những kẻ mang ảnh áo Camelo, xin cầu cho chúng con. Mẹ là niềm hy vọng cho những ai chết mà mang ảnh áo Camelo trong mình, xin cầu cho chúng con. Lạy thánh cả Giuse, bạn chí thiết của thánh tâm Chúa, xin cầu cho chúng con. Lạy thánh cả Giuse, bạn thanh sạch của Đức Bà Maria, xin cầu cho chúng con. Lạy thánh cả Giuse, quan thầy của chúng con, xin cầu cho chúng con. Lạy trái tim nhân lành mẹ Maria, xin mẹ là ơn cứu độ cho chúng con. Amen.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ, bà Sinh Nguyễn và nhà hàng Vân 714-530-6858, 530-6858. Xin cảm ơn quý ân nhân giờ của mẹ và chúng tôi hằng cầu nguyện cho những ý chỉ của quý vị. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, tuần này bà Huệ Đặng gửi 200 đô để giúp tại Việt Nam và chúng tôi đã gửi cho hội bảo trợ nữ tu để giúp cho tu hội Thiên Phúc của Sơ Hoàng Bích 200. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.